Kính bạch hòa thượng, ngài Nguyệt Khê nói Phật tánh chẳng dính dáng đến vô minh, vậy tại sao chứng đạo ca lại nói thật tánh vô minh tức Phật tánh?
Phương tiện vốn chẳng thật, nay muốn truy cứu phương tiện cho là đúng lý, ấy là sai, vì tất cả phương tiện đều vô lý. Ví như nói, từ vô thỉ đến nay, có thỉ mới đến nay, vô thỉ làm sao đến nay? Nói ra là sai rồi. Ví như nói kiến tánh, nếu giải theo mặt chữ cho là có cái tánh để thấy là sai rồi. Phàm là lời nói đều chỉ là phương tiện, chẳng phải chân lý. Nên Phật Pháp khác hơn tất cả tôn giáo là không kiến lập chân lý. Lời của ngài Nguyệt Khê cũng như lời của Phật chỉ là phương tiện để phá chấp, đâu thể chấp thật.
Dạ kính bạch hòa thượng, tham thoại đầu có phải cứu xét tự tánh không?
Nói thật tánh vô minh tức Phật tánh. Chẳng những vô minh, thật tánh của tất cả pháp đều là Phật tánh, vì Phật tánh bất nhị. Ấy là nghịch với tông chỉ tham tổ sư thiền. Tham thoại đầu không cho cứu xét, chỉ là phát khởi nghi tình, từ nghi đến ngộ.
Và kính bạch hòa thượng, hành giả tham thiền gặp người vấn nạn phải làm sao?
Người khác muốn nói gì, muốn cho là cái gì cũng được, mình chỉ ôm chặt câu thoại đầu tham tới mãi, dùng câu thoại đầu sở tham để trả lời. Ví như sư đệ của ngài Lai Quả thừa lệnh thầy mời ngài trở về chùa, ngài chỉ trả lời niệm Phật là ai, khiến sư đệ cũng hết cách, đành phải quay về một mình.
Kính bạch hòa thượng, có người hỏi con tham thiền tại sao không tụng kinh, con nên trả lời như thế nào?
Kinh Pháp Bảo Đàn nói tham thiền là ngày đêm tụng kinh chẳng ngừng, từ kiếp này qua kiếp khác cũng chẳng ngừng, sao nói là không tụng? Chẳng những tụng kinh, tất cả pháp thế gian đều thực hành đầy đủ, đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Bất kể Bồ Tát lục độ vạn hành, giới định huệ, 37 phẩm trời đạo, cho đến công thương kỹ nghệ nơi thế gian đều đầy đủ chẳng thiếu sót. Có thiếu sót tức Phật tánh không cùng khắp. Cho nên chư tổ đối với pháp thế gian và pháp xuất thế gian chẳng hai chẳng khác, vì tất cả đều gồm trong nghi tình rồi.
Kính bạch hòa thượng, kinh Phạm Võng nói phải phát thệ nguyện, nếu không thì phạm giới. Chúng con nay tham tổ sư thiền, đối với những thệ nguyện đã phát trước kia thì phải làm sao?
Đó không phải là chân lý nhất định. Chư Phật tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà sử dụng phương tiện. Tất cả chỉ là phá chấp, chẳng thể chấp vào một bên. Hễ chấp một bên là lọt vào biên kiến. Kinh Bát Nhã nói đến ba cửa giải thoát: không, vô tướng, vô nguyện. Khi chưa thành Phật, chư Phật đều có phát nguyện, nhưng nếu chấp nguyện không bỏ thì chẳng thể giải thoát. Cho nên hễ chấp không phát nguyện thì dùng phát nguyện để phá chấp. Chấp lễ Phật tức dùng không lễ Phật để phá. Chấp không lễ Phật thì thành kính lễ Phật để phá cái chấp đó. Đâu phải là nhất định. Nếu là nhất định tức có sở trụ, chẳng phải bản thể tự tánh.
Kính bạch hòa thượng, thấy nghi tình mãnh liệt, muốn ra sức dụng công trong 7 ngày, việc ấy ra sao?
Kinh Pháp Cú nói nếu khởi lên tâm tinh tấn tức chẳng phải tinh tấn. Tham thoại đầu là muốn chấm dứt tất cả biết. Biết tinh tấn đã thành chẳng tinh tấn, là có tâm muốn cầu còn giữ ngã chấp. Biết tinh tấn, biết lui sụp, biết thanh tịnh, biết vọng tưởng, biết mình có cái năng biết, vân vân, cũng còn không được. Đang dùng công phu mà biết này biết kia là nghịch với công phu của mình. Này muốn hiện ra tướng mạnh, thì tất cả tướng bình, năng sở đối đãi đều phải chấm dứt, nên mới dùng tâm không biết để chấm dứt tất cả biết. Chỉ cần giữ được nghi tình sẽ đến chỗ biết và chẳng biết đều chấm dứt.
Kính bạch Hòa Thượng, lời giải đáp thắc mắc của Hòa Thượng đã khiến chúng con tăng trưởng lòng tin tự tâm. Vậy sau khi Hòa Thượng đi vắng, xin phép cho chúng con ghi nhận lại tất cả lời vấn đáp của Hòa Thượng từ trước đến nay thành một cuốn pháp ngữ để tham khảo, có được không ạ?
Được, nhưng không phải là pháp ngữ, là ngữ lục, duy lực ngữ lục. Sau này các Phật tử nếu có thắc mắc, có thể gom lại các câu hỏi, gửi thư cho tôi sẽ trả lời.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, chúng con rất sợ vọng tưởng, mà không sợ không được. Vừa ngồi xuống tham thiền, nghi tình chưa khởi là vọng tưởng đã ập tới, làm phiền muộn suốt đời chúng con. Vậy phải làm sao?
Bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nhất thiết duy tâm tạo. Tâm tạo vốn chẳng thật, vọng tưởng cũng do tâm tạo, tại sao lại phải sợ những việc chẳng phải thật? Lại tham thiền là dùng cái tâm không biết để chấm dứt tất cả biết, tại sao lại muốn biết vọng tưởng? Nếu thật sự giữ được tâm không biết, vọng tưởng không biết là vọng tưởng, đâu có gì đáng sợ. Ấy là do đánh mất nghi tình nên có sở sợ. Bây giờ phải khiến câu thoại đầu miên mật không kẽ hở giữa câu thứ nhất và câu thứ nhì, câu thứ ba. Vừa hỏi dứt là hỏi tiếp, không cho có kẽ hở. Hễ có kẽ hở là có tâm suy nghĩ.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, cứ tham thoại đầu suốt ngày đêm có bận rộn không?
Việc bận rộn của thế gian là có tâm biết mới thành bận rộn. Còn pháp suốt thế gian này dùng tâm không biết, đã không biết thì làm sao biết bận rộn? Hễ có biết là nghịch với ý chỉ tổ sư thiền. Việc thế gian do có tâm biết, làm mãi phải mỏi mệt, còn không biết là không thấy bận rộn, không thấy mệt mỏi. Cho nên nói thuốc thoại đầu là rất hay.
Kính bạch Hòa Thượng, tại sao câu trả lời của các vị thiền sư thường chẳng có ý nghĩa?
Các vị thiền sư thường hỏi nam trả lời bắc, là muốn chấm dứt sự tìm hiểu của người hỏi, muốn bạc tri kiến của người hỏi, nên trả lời không nghĩa lý. Do người hỏi thường mắc phải lý chướng, nên đúng lý hay không đúng lý, ấy là nhị. Phật tánh bất nhị, chẳng đối đãi, nên chẳng có hợp lý hay không hợp lý. Ví như Bát Nhã Tâm Kinh nói: vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô trí diệt vô đắc, là dùng chữ vô để chấm dứt tri kiến của người thế gian, tức phá lục căn. Cho đến những tri kiến xuất thế gian như A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, tất cả tri kiến đều giết sạch mới được gọi là tri kiến Phật. Như Ngài Tăng Triệu nói: bát nhã vô tri, luôn cả vô tri cũng tan rã, tri với vô tri đều hết, tức tác dụng của bộ não chấm dứt, bệnh mù hết rồi, cái biết của chân như Phật tánh mới hiện ra khắp không gian thời gian.
Kính bạch Hòa Thượng, tại sao Pháp Sư Nguyệt Khê nói tác giả của Đại Thừa Khởi Tín Luận chẳng phải là Ngài Mã Minh?
Ngài Mã Minh là tổ thứ 12 phái Thiền Tông Ấn Độ, là vị tổ đã kiến tánh triệt để, được người đời lập ra để làm tiêu biểu. Cái biết của bản thể tự nhiên đúng như thực tế, thực tế bất nhị, đâu có sai biệt. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói: chân như duyên khởi. Chân như tức Phật tánh, duyên khởi là vô minh, vì có sanh diệt là nhị. Nếu người đã kiến tánh mà nói như thế, tức chưa kiến tánh. Nên Pháp Sư Nguyệt Khê nói đây là tác phẩm của ngoại đạo, còn ngã chấp mới có cái thuyết chân như duyên khởi, rồi gắn tên của tổ Mã Minh.
Kính bạch Hòa Thượng, vậy tại sao trong Triệu Luận Ngài Tăng Triệu lại dẫn chứng Đại Thừa Khởi Tín Luận?
Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có cái không đúng. Dĩ như nói chân như duyên khởi, nhưng cũng có phần lấy lời Phật thì đúng.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, có phải thực hiện được vô ngã là ngộ đạo không?
Không phải. Ngã với vô ngã là nhị. Nếu còn biết vô ngã, tức thừa nhận có ngã. Do việc cái ngã rồi nói vô ngã, cho nên vô ngã chưa phải thành Phật. Như A-la-hán đã diệt được nhân ngã chấp, nhưng chưa phải thành Phật, chỉ là ở giữa đường.
Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng khai thị một phương tiện thẳng tắp để có niềm tin tuyệt đối, tiếp tục tu tập khi Hòa Thượng đi vắng.
Nói có đi có đến là không tin tự tâm. Tại sao? Vì tự tâm cùng khắp không gian thì làm sao có đi có đến? Cho nên đi và không đi là nhị, còn tự tâm cùng khắp là bất nhị. Về thời gian thì chẳng có sanh diệt, hễ có tâm sanh khởi rồi quên là diệt, là không cùng khắp. Vậy câu hỏi của ông là do chấp tâm để hỏi là sai. Nếu tôi trả lời theo cũng vậy, chỉ sợ chính mình không tin tự tâm, chớ có sợ tôi đi hay không đi. Cũng như Lục Tổ lúc gần tịch nói với môn đồ rằng, nếu không quyết tử tu hành, dù suốt ngày ở trước mặt cũng là vô ích. Nếu là chân tu, dù xa tôi ngàn dặm cũng như ở trước mặt vậy. Được tu đến kiến tánh hay không là do tự mình quyết định, chẳng phải do người khác. Cho nên tín ngưỡng của Phật giáo khác hơn tất cả tôn giáo là phải tin tự tâm, chứ chẳng phải ỷ lại người khác. Còn tôi đi hay ở, việc đó không quan trọng.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, trước tu tịnh độ nay chuyển qua tham tổ sư thiền có được không?
Mục đích tu tịnh độ hay tham tổ sư thiền đều là để giác ngộ thành Phật, giải quyết tất cả khổ. Chỉ là pháp tịnh độ được pháp thiền gián tiếp, tổ sư thiền là pháp thiền trực tiếp. Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, chỉ có tổ sư thiền là pháp trực tiếp, ngoài ra đều là pháp gián tiếp. Lại tu pháp môn nào phải đúng theo tông chỉ pháp môn đó mới được thành tựu. Nếu tu không đúng, chẳng những không được thành tựu, có thể trở thành ngoại đạo. Pháp môn tịnh độ là do pháp sư Huệ Diễn đời nhà Tấn Trung Quốc dựa theo kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ sáng lập, chứ chẳng phải do Phật Thích Ca sáng lập hay từ Ấn Độ truyền qua. Trong đó có 7 vị tổ là tu theo tổ sư thiền kiến tánh rồi, tùy theo nhân duyên giúp cho tịnh độ hoằng pháp. Đến tổ thứ 13 là pháp sư Ấn Quang, sau đó mấy mươi năm nay chưa có tổ thứ 14. Còn tổ sư thiền là do Phật Thích Ca truyền cho ngài Mahakajip, rồi do tổ sư từng đời truyền xuống đến đời tôi. Mỗi đời đều có sự truyền thừa rõ ràng. Đối với lịch sử thiền tông ở Việt Nam, tôi chưa được rõ. Nghe nói tổ sư thiền ở Việt Nam là truyền từ thiền sư Vô Ngôn Thông hay ngài Liễu Quán. Từ nhà Lê đến nay đã thất truyền gần 200 năm. Có tổ sư từ Trung Quốc qua Việt Nam dạy về pháp môn tổ sư thiền, sau đó cũng thất truyền. Còn tổ sư tịnh độ của Việt Nam thì không nghe nói, cũng không biết do vị tổ nào sáng lập. Đa số do tự mình xem sách, nhiều người tự lấy ý mình tu, cho tụng kinh niệm Phật là tu tịnh độ. Còn hỏi về tông chỉ của tịnh độ thì nói là tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, phát nguyện. Sự thật, tông chỉ của tịnh độ là tính, nguyện, hành.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, vậy có tông chỉ của tịnh độ không?
Theo Phật Pháp, nguồn gốc của bản thể là Phật tánh. Đức Phật gọi là chân như Phật tánh. Bản thể của Phật tánh không dính líu với có không. Có không là nguồn gốc của 62 kiến chấp. Phàm có đối đãi là dị biên, là biên kiến, thuộc một trong năm thứ ác kiến. Hễ chấp thật có và không đều lọt vào biên kiến, nên Phật dạy phải lìa tứ cú, tuyệt bách phi. Nếu chấp sự thật có và không đã nghịch với bản thể thực tánh, dẫu cho siêng năng tu tập cũng chẳng thể thành tựu.
Dạ kính bạch Hòa Thượng, thiền tông và tịnh độ một thể có phải không?
Nói thì đúng, nhưng sự hiểu không đúng. Cách thực hành giữa tổ sư thiền và tịnh độ có khác, nhưng mục đích không khác, chỉ là pháp thiền trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Tức tổ sư thiền có thể kiến tánh lúc còn sống, không cần đợi sau chết mới giảng sanh. Tịnh độ dù được giảng sanh vẫn chưa được kiến tánh. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không ngoài nhân quả. Nhân vô vi mới được quả vô vi, nhân hữu vi chỉ được quả hữu vi. Do cách tu của tịnh độ chỉ gieo được nhân hữu vi, bản thể tự tánh không đối đãi, chẳng thuộc có không, nên khi thực hành theo đường lối phải gieo nhân vô vi mới được quả vô vi. Tịnh độ cuối cùng cũng thành Phật, nhưng còn xa vì là phương pháp gián tiếp. Người được sanh cõi tịnh độ mới bắt đầu tu. Nếu sanh nơi biên địa là chưa được vào cõi tịnh độ, sanh nơi hạ phẩm phải ở trong hoa sen 12 đại kiếp mới được ra. Một đại kiếp gồm 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm 12 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16 triệu năm. Quý vị thử nghĩ xem là bao lâu? Còn tu pháp tổ sư thiền có thể ngay trong kiếp này được kiến tánh. Như Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa 8 tuổi thành Phật. Cho nên pháp trực tiếp với pháp gián tiếp có khác, nhưng khi thành Phật là không khác. Như trên đã nói, phải gieo nhân vô vi mới được quả vô vi. Người tu tịnh độ sau khi sanh khỏi tịnh độ, lòng tin vững chắc rồi, bỏ được chấp tâm, mới chuyển từ niệm Phật qua tham thiền. Từ nghi đến ngộ, nghi tình là nhân vô vi, mới được sự ngộ là quả. Tại sao nói nghi tình là nhân vô vi? Vì nghi tình là tâm không biết, chẳng dính mắc gì cả, hễ có dính mắc là hữu vi.
Kính bạch hòa thượng, trong kinh Duy Ma Cật, lúc ngài Duy Ma Cật bệnh, tại sao hàng đệ tử của Phật không ai dám đi thăm bệnh?
Ấy là muốn tỏ bài bệnh của chúng sanh hay chấp thật, chấp có Phật, chấp không Phật, bất cứ chấp vào cái gì đều là bệnh. Nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hễ chấp thật có Phật tánh cũng là bệnh, chấp không Phật tánh cũng là bệnh, có chấp tức thành bệnh. Do đó Phật Thích Ca vừa thuyết liền phá, chỉ vì sợ chúng sanh chấp thật vào đó khiến chẳng được giải thoát. Trong kinh Duy Ma Cật, mọi người khó hiểu nhất là về đoạn tu bồ đề không xứng đáng đi thăm bệnh. Tu bồ đề đến nhà Duy Ma Cật khất thực, ngài lấy bát đựng đầy cơm, nói với tu bồ đề: Này tu bồ đề, đối với sự ăn bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng sự ăn cũng bình đẳng, khất thực như thế mới được lấy ăn. Lại nói, nếu tu bồ đề chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, ngoài đạo là thầy của ông, vì họ xuất gia bị đọa, ông cũng đọa theo mới được lấy ăn. Chỗ này nhiều người chú giải kinh muốn đem những đoạn văn phi lý trên giải thành có lý, đều đã hiểu sai lầm. Kỳ thật đoạn này là do tu bồ đề và Duy Ma Cật hợp tác để diễn tả lại ý nghĩa văn tự tánh không. Tu bồ đề chẳng phải không biết, nhưng muốn thị hiện việc sợ hãi bỏ chạy, để ngài Duy Ma Cật diễn tả về văn tự tánh không, nên ngài nói: Này tu bồ đề, cứ lấy bát đi đừng sợ. Ý ông thế nào? Nếu đem việc này hỏi người quyển hóa của Như Lai làm ra, người ấy có sợ chăng? Đáp: Không ạ. Tất cả các pháp tướng như quyển hóa, tất cả ngôn thuyết đều chẳng lìa tướng quyển hóa. Nhiều người giảng kinh Duy Ma Cật đến chỗ này đều miễn cưỡng dùng lời giải hợp lý để giải thích sự bất hợp lý, ấy là sai, là chấp thật vào văn tự lời nói. Nay phần nhiều học Phật đều chấp thật vào lời nói kinh điển, nên ở đoạn này Duy Ma Cật chuyên phá vào những chấp thật như thế, nói tánh văn tự tự lìa văn tự, tất cả các tướng đều như thế. Về đoạn pháp môn bất nhị, ngài Duy Ma Cật im lặng. Bồ Tát Văn Thù tán thán là chẳng có lời nói văn tự mới là chân nhập pháp môn bất nhị. Nhưng hễ chấp vào sự im lặng của ngài là chân nhập pháp môn bất nhị cũng là sai. Tại sao? Trong tứ cú, cú thứ nhất là ngôn ngữ, cú thứ nhì là im lặng, cú thứ ba cũng ngôn ngữ cũng im lặng, cú thứ tư chẳng ngôn ngữ chẳng im lặng. Hễ chấp vào im lặng tức lọt vào cú thứ nhì. Cho nên chúng ta tu Phật pháp xem kinh phải hiểu ý Phật, chớ hiểu theo lời nói là sai. Ý Phật chẳng ở nơi lời nói, lời nói chỉ là công cụ phá chấp mà thôi.
Dạ kính bạch hòa thượng, con trùng đứt làm hai thì tánh nó ra sao?
Bản thể tự tánh khắp không gian thời gian, đâu thể ở khúc này hay khúc kia. Nếu có ở khúc này hay khúc kia là không cùng khắp, chẳng phải bản thể tự tánh.
Kính bạch hòa thượng, tham thiền vô ngôn thuyết lấy gì để dạy người?
Vô ngôn thuyết là bản thể, cách thực hành chẳng phải là bản thể, là để đi đến bản thể. Ở trên đã nói, im lặng vẫn còn không được. Như kinh Kim Cang nói, do vô vi mà có sự sai biệt của các bậc thánh hiền. Vô vi làm sao có sai biệt? Thế nào là sai biệt? Tại chưa đến chỗ vô vi, đang trên đường đi nên có đủ thứ sai biệt. Sai biệt thế nào? Giáo môn từ thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, đến diệu giác là chỗ vô vi rồi, đâu còn sai biệt. Chỗ đó là chỗ vô ngôn thuyết. Dĩ như từ Chợ Lớn đến Sài Gòn, nếu cứ một bậc tiến thẳng là mau đến nơi. Hễ ngó qua ngó lại những quang cảnh hai bên đường, nào là rạp hát, nào là điểm vui chơi, vậy làm sao vô ngôn? Nên phải một mực thẳng tiến, chẳng bị cảnh giới quyến rũ. Có đi thẳng cũng phải đi đúng hướng, nếu không thì là ra ngoại ô chứ chẳng thể đến Sài Gòn. Do đó cách đi phải dùng ngôn thuyết. Nói thiền tông bất lập văn tự, bất lập văn tự chẳng phải phế bỏ văn tự, nên có 12 bộ kinh của Phật, chứ Đức Phật có phế bỏ văn tự đâu. Chỉ là đừng bị văn tự chướng ngại, đừng dính mắc vào văn tự thôi. Cách thực hành phương pháp tham thiền rất dễ, rất giản dị, nhưng lòng tin tự tâm rất khó. Đáng lẽ thiền môn chẳng cần dùng kinh giáo, nhưng vì tôi muốn tăng trưởng lòng tin tự tâm cho hành giả tham thiền, nên có dịch thêm kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Duyên Giác, kinh Duy Ma Cật, yếu chỉ Hoa Nghiêm, yếu chỉ Pháp Hoa.